chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Cảnh giác chiêu trò đầu tư ảo trên mạng. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ra văn bản hỏa tốc gửi công an thành phố về việc điều tra xử lý đối với hai trường hợp có dấu hiệu vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2019.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook, Zalo xuất hiện nhiều hội nhóm tuyên truyền lôi kéo số lượng lớn người dân tham gia các hoạt động đầu tư ảo, trong đó đáng chú ý là sàn giao dịch quyền nhị phân Bio Gardenbo. Hoạt động của cái gọi là Gardenbo có dấu hiệu tổ chức huy động vốn, lôi kéo người tham gia đầu tư, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, tác động xấu đến an ninh tiền tệ, trật tự an toàn xã hội. Theo báo cáo mới nhất của Công an tỉnh Thái Nguyên, Gardenbo là sàn giao dịch ảo mới du nhập vào nước ta nhưng phát triển rất nhanh. Hiện chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định để quản lý hoạt động này. Gardenbo hoạt động chủ yếu thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội, không có pháp nhân, đại diện tại Việt Nam nên nguy cơ rủi ro cho nhà đầu tư rất lớn. Gardenbo cho phép người chơi thực hiện giao dịch cá cược trên sàn. Mỗi người chơi có từ 30 giây để tiến hành cá cược và chọn số tiền giao dịch. Đặt lệnh tăng, màu xanh hoặc giảm, màu đỏ, theo tỷ giá của các đồng tiền ảo tại thời điểm đặt cược. Sau 30 giây sẽ có kết quả. Nếu dự đoán đúng, người chơi sẽ được hưởng 90% số tiền đặt cược. Nếu đoán sai sẽ mất toàn bộ số tiền đó. Để tham gia, người chơi phải đăng ký tài khoản trên trang web gardenbo.com. Người chơi phải nạp tiền vào tài khoản ngân hàng do sàn chỉ định, mức thấp nhất khoảng 1 triệu đồng. Sau khi chuyển khoản thành công, được sàn xác định, người chơi có thể đặt lệnh giao dịch, số điểm sàn ghi cho người chơi dựa trên số tiền đã chuyển khoản. Nhằm tạo niềm tin và thu hút người chơi, các đối tượng sáng lập Gardenbo đưa ra các chính sách lợi nhuận cao từ 10% đến 80% trên ngày và cứ 10 ngày rút tiền một lần. Thực tế cho thấy, nhiều người chơi được hưởng lãi suất như cam kết, nhưng chỉ là các điểm ảo trên tài khoản và chỉ được hưởng một lượng nhỏ tiền thật sau khi quy đổi. Các đối tượng liên tục lập các hội nhóm mới và xóa hội nhóm cũ để lôi kéo nhà đầu tư mới. Theo cơ quan công an, số tiền giao dịch của sàn Gardenbo có thể lên tới hàng chục tỷ đồng. Trước những hoạt động mang tính rủi ro cao của cái gọi là sàn Gardenbo, ngành chức năng của tỉnh khuyến cáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong tỉnh cần nêu cao cảnh giác, không tham gia các hoạt động liên quan đến tiền ảo, đầu tư trên sàn chứng khoán phái sinh hay giao dịch quyền chọn nhị phân nói trên. Mỗi người hãy tích cực nắm bắt và tuyên truyền vận động để người thân, gia đình, bạn bè không bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư ảo trên mạng nhằm tránh thiệt hại về kinh tế và gây nhiễu loạn an ninh tiền tệ ở địa phương.
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính, viết tắt là Luật xử lý vi phạm hành chính, đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Đây là luật quy định rõ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan nhà nước đối với các tổ chức cá nhân vi phạm quy định của pháp luật nên có tác động lớn đến đời sống xã hội. Để triển khai thi hành luật kịp thời, toàn diện, thống nhất, hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Sở Tư pháp, các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân 9 huyện thành thị xây dựng kế hoạch triển khai. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ rõ, việc triển khai luật xử lý vi phạm hành chính phải thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh. Ngành chức năng phải thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác xử lý vi phạm hành chính, tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác quản lý và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Việc tổ chức hội nghị triển khai luật xử lý vi phạm hành chính và tuyên truyền phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn về luật do Sở Tư pháp thực hiện xong trong quý 3 và quý 4 năm 2021.
Sở Y tế Hải Phòng vừa có báo cáo liên quan đến 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Hải Phòng là công dân N.T. Thủy, sinh năm 1996, đăng ký hộ khẩu tại Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh, và công dân D.T. Tê Phương, sinh năm 1995, đăng ký hộ khẩu thường trú tại Việt Tiến, Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng. Xét thấy hai trường hợp này có dấu hiệu vi phạm các quy định về phòng chống dịch, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng giao cho Công an thành phố khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với hai công dân trên và các trường hợp có liên quan nếu có, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện. Hải Phòng đang rất quyết liệt trong việc phòng chống dịch, truy vết các trường hợp F1, F2, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo quy định đối với những người liên quan đến hai ca bệnh trên. Trước đó, lãnh đạo UBND quận Ngô Quyền, Hải Phòng xác nhận địa phương này vừa ghi nhận hai trường hợp từ Campuchia về Hải Phòng dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngay tối ngày 25 tháng 3, Sở Y tế Hải Phòng đã tiến hành phong tỏa 5 địa điểm, gồm Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, khách sạn Paris, đường Lê Hồng Phong, một nhà nghỉ tại huyện Kiến Thụy, nhà mẹ đẻ chị DTT Phương và nhà lái xe taxi chở hai trường hợp DTT Phương và NT Thủy, đồng thời khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan. Liên quan đến hai ca bệnh này, Bộ Y tế đã phát thông báo khẩn. Bộ Y tế đề nghị những hành khách trên chuyến bay VG458 tại sân bay Phú Quốc và sân bay Nội Bài, Hà Nội ngày 22 tháng 3 năm 2021.
Thưa quý vị và các bạn, để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn lịch sử truyền thống dân quân tự vệ Việt Nam, trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe sơ lược đặc điểm tình hình, thành tích đạt được trong 86 năm qua.
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là một bức tường sắt của Tổ quốc. Vô luận địch, nhân hung bạo thế nào, hễ động vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã. Dân quân tự vệ là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý điều hành của chính phủ, mà trực tiếp là sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp, sự chỉ huy thống nhất của Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nay là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và sự chỉ huy trực tiếp của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Chỉ huy trưởng 705 Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, 10.601 Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, 68 Ban Chỉ huy Quân sự Bộ ngành Trung ương, 7.239 Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan tổ chức ở cơ sở và 7.239 Chỉ huy đơn vị tự vệ. Luật Dân quân tự vệ quy định ngày 28 tháng 3 hàng năm là ngày truyền thống của dân quân tự vệ. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của dân quân tự vệ được Hiến pháp, Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ quy định. Thành tích đạt được trong 86 năm qua. 1. Những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Đế quốc Mỹ và trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Ngày 28 tháng 3 năm 1935, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất tại Macau, Trung Quốc, Đảng ta đã ra nghị quyết về đội tự vệ. Nghị quyết khẳng định, tự vệ đội càng mạnh thì tức là có điều kiện thuận lợi để sau này tổ chức du kích chiến tranh và vũ trang bạo động. Ngay sau khi có nghị quyết của Đảng, các đội tự vệ công nông mang tính chất là những tổ chức vũ trang quần chúng ra đời, là tiền thân của các đội cứu quốc quân, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, dân quân tự vệ Việt Nam trở thành lực lượng vũ trang của nhà nước, một trong ba thứ quân của lực lượng vũ trang nhân dân. Lực lượng này đã thực sự là một công cụ chuyên chính chủ yếu bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ và thành quả cách mạng. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, quân đội Pháp được quân Anh giúp sức nổ súng gây chiến tranh xâm lược nước ta. Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng dân quân tự vệ và du kích từ chỗ là lực lượng vũ trang quần chúng do mặt trận chỉ đạo đã từng bước được thống nhất về tổ chức, là một bộ phận trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam do các xã hội, huyện đội, tỉnh đội chỉ đạo, chỉ huy và đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng các cấp. Đây là bước phát triển mới về chất của lực lượng dân quân tự vệ. Đầu năm 1947, lực lượng dân quân tự vệ đã phát triển lên gần 3 triệu người. Riêng thủ đô Hà Nội có 6.000 đội viên. Ở chiến trường Nam Bộ, lực lượng dân quân du kích phát triển trên 27 vạn, nữ có 5,7 vạn, trong đó du kích chiến đấu là 1,4 vạn. Ở chiến trường Trung Bộ, đến cuối năm 1949, phát triển 28,5 vạn dân quân du kích, 22.000 bạch đầu quân. Ở Bắc Bộ, dân quân du kích phát triển mạnh với hơn 27,9 vạn người, với đủ các lứa tuổi, trai, gái. Phòng Dân quân Toàn quốc, nay là Cục Dân quân tự vệ, được thành lập ngày 12 tháng 2 năm 1947, là cơ quan tham mưu cấp chiến lược đầu ngành của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu về Dân quân tự vệ, cơ quan thường trực của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương và giúp cơ quan thường trực của Bộ Quốc phòng về công tác quốc phòng ở các bộ, ngành, địa phương, chủ trì biên tập, phát hành tạp chí Dân quân tự vệ, Giáo dục Quốc phòng và tài liệu nghiên cứu chuyên ngành về giáo dục quốc phòng và an ninh. Ngoài ra còn tham gia thực hiện công tác đối ngoại quân sự và các nhiệm vụ đột xuất khác của Bộ Quốc phòng giao. Trong kháng chiến chống Pháp, Dân quân tự vệ và bộ đội địa phương đã tiêu diệt 23,1 vạn trên tổng số 50 vạn quân địch, chiếm tỷ lệ 46,4% tổng số lực lượng bị địch tiêu diệt, làm tan rã trên 20 vạn tên, chiếm tỷ lệ 35% và kiềm chế phân tán trên 90% tổng số lực lượng địch trên toàn chiến trường. Lực lượng Dân quân tự vệ và du kích đã đóng góp công sức và xương máu vô cùng to lớn vào chiến công chung của toàn dân tộc, chấm dứt hơn 80 năm đô hộ của chủ nghĩa thực dân. Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ giải phóng miền Nam 1955 tháng 4 1975, lực lượng Dân quân tự vệ ở miền Bắc đã tích cực tham gia cải cách ruộng đất, đánh đổ địa chủ, phong kiến, khôi phục và đẩy mạnh sản xuất, tham gia bắt gọn nhiều toán biệt kích Mỹ, Ngụy tung ra miền Bắc, phối hợp với bộ đội, công an và nhân dân thực hiện tay cày tay súng, tay búa tay súng, chiến đấu liên tục ngày đêm, đã độc lập bắn rơi 424 máy bay các loại trong tổng số 4.181 máy bay Mỹ bị bắn rơi trên miền Bắc, chiếm 10%, bắt sống hàng trăm tên giặc lái và hàng chục toán biệt kích, bắn chìm và bắn cháy nhiều tàu chiến địch, làm tốt công tác phòng không nhân dân, khắc phục hậu quả đánh giá của địch, ra phá bom mìn, thủy lôi. Đã có 183 triệu lượt người được huy động tham gia phục vụ chiến đấu, phòng tránh sơ tán, khắc phục hậu quả do địch gây ra, chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Lực lượng Dân quân du kích ở miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ luôn chủ động đánh địch bằng mọi thứ vũ khí, hình thức đánh địch phong phú, sáng tạo trên khắp ba vùng chiến lược, kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, ba mũi giáp công, quân sự, chính trị, binh vận, hình thành thế trận chiến đấu, phát triển các căn cứ chiến đấu, vành đai du kích, vành đai diệt Mỹ. Thực hiện bám trụ kiên cường, giữ thế xen kẽ, cài răng lược với địch. Đây là một phương thức tác chiến, một cách đánh độc đáo, sáng tạo của chiến tranh du kích Việt Nam. Lực lượng Dân quân du kích đã phối hợp với nhân dân đấu tranh quyết liệt chống địch dồn dập, lập khu trụ mật, lập ấp chiến lược, độc lập và phối hợp với bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực trong mọi hoạt động, góp phần đánh bại các chiến thuật trực thăng vận, thiết xa vận và các biện pháp chiến lược của Mỹ Ngụy như Bình Định, ấp chiến lược, tát nước bắt cá, chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ, Việt Nam hóa chiến tranh, buộc địch phải phân tán tới 90% quân số để đối phó. Trong cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975, lực lượng Dân quân tự vệ cùng bộ đội chủ lực và toàn dân miền Nam tiến công và nổi dậy đồng loạt, xã giải phóng xã, huyện giải phóng huyện, tỉnh giải phóng tỉnh, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 2. Những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp đổi mới đất nước. Thực hiện chủ trương đường lối xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quốc phòng, quân sự nói chung. Công tác dân quân tự vệ nói riêng ngày càng đồng bộ, thống nhất, phù hợp với sự biến đổi, phát triển của thực tiễn. Lực lượng Dân quân tự vệ được chăm lo xây dựng ngày càng vững mạnh rộng khắp với cơ cấu thành phần hợp lý, tổ chức biên chế chặt chẽ, chất lượng chính trị cao, sẵn sàng chiến đấu tốt, hoạt động có hiệu quả. Đến nay, toàn quốc đã tổ chức trên 24.000 cơ sở Dân quân tự vệ với gần 1,4 triệu đồng chí, đạt 1,45% so với tổng dân số. Tỷ lệ đảng viên đạt trên 24%, tăng 4,4% so với năm 2015. Đã triển khai xây dựng hàng trăm chốt dân quân thường trực biên giới đất liền gắn với các điểm dân cư, xây dựng mô hình mới đơn vị dân quân như hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới, đơn vị dân quân thường trực, dân quân tự vệ biển, dân quân cơ động, dân quân tự vệ pháo binh, phòng không, cho đơn vị dân quân thường trực biên giới đất liền, đơn vị tự vệ trong các loại hình doanh nghiệp trong và ngoài quân đội để sát với yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với thực tế của từng địa bàn, vùng miền và từng địa phương. Hàng năm, dân quân tự vệ đều tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao theo đúng quy định của pháp luật. thực hiện quyết định số 1388 QĐ-TTg ngày 9 tháng 8 năm 2010 về đào tạo thí điểm cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, trình độ cao đẳng, Đại học ngành quân sự cơ sở để rút kinh nghiệm triển khai đào tạo trên phạm vi toàn quốc. Sau hơn 5 năm đào tạo theo đề án 799 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay toàn quốc đã đào tạo được trên 32.000 đồng chí cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, có trên 2.800 đồng chí đảm nhiệm vị trí cao hơn và chức vụ khác tương đương. Lực lượng dân quân tự vệ tham gia hoạt động phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng, công an và các lực lượng khác bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh, biên giới quốc gia, chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Cùng bộ đội biên phòng, hải quân xua đuổi các tàu thuyền nước ngoài xâm nhập chủ quyền và quyền chủ quyền vùng biển Việt Nam, tuần tra canh gác bảo vệ an toàn các mục tiêu, đảm bảo an ninh trật tự các ngày lễ Tết và các ngày diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương. Dân quân tự vệ là lực lượng nòng cốt trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Chỉ tính riêng từ 2015 đến nay đã huy động được trên 7 triệu lượt người với trên 39 triệu ngày công. Đặc biệt trong phòng chống dịch COVID-19, dân quân tự vệ đã tham gia phối hợp hoạt động với các lực lượng trong tuần tra đường mòn, lối mở, ngăn cho người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, trực tại 1.915 chốt kiểm dịch với trên 890.000 người, trên 2,2 triệu ngày công. Hình ảnh người chiến sĩ sao vuông để lại những ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân. Trải qua 86 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ luôn đoàn kết thống nhất, trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm, lao động, học tập, công tác hiệu quả, sáng tạo lập nhiều chiến công to lớn. Lực lượng dân quân tự vệ được Đảng, Nhà nước trao tặng huân chương sao vàng năm 2015, 370 tập thể và 284 cá nhân cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống, xứng đáng với niềm tin của Đảng, quân đội và sự yêu mến của các dân tộc Việt Nam. Trong những năm tới, trước diễn biến phức tạp khó lường của tình hình thế giới, khu vực, sự chống phá của các thế lực thù địch, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có dân quân tự vệ. Vì thế, lực lượng dân quân tự vệ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật của nhà nước về quốc phòng an ninh, nhất là kết luận số 41 KLTU ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16 CTTU của Ban Bí thư Trung ương khóa 9 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới. Luật Quốc phòng 2018, Luật Dân quân tự vệ 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có tổ chức biên chế chặt chẽ, chất lượng chính trị cao, sẵn sàng chiến đấu tốt, hoạt động có hiệu quả. Trang bị vũ khí phù hợp, được giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, huấn luyện quân sự toàn diện nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Để đảm bảo cho dân quân tự vệ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng, quân đội và sự yêu mến của các dân tộc Việt Nam, thời gian tới, công tác dân quân tự vệ cần tập trung vào các nội dung sau. Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, quản lý điều hành của chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, sự tham gia vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể đối với công tác dân quân tự vệ. Đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và phải được đặt trong các chương trình hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và người đứng đầu cơ quan tổ chức. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan tổ chức cần có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương và công tác dân quân tự vệ. Sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân quân tự vệ không chỉ thể hiện ở các chỉ thị, nghị quyết, mà còn được thể hiện ở các nội dung chương trình hành động cụ thể gắn với đặc điểm tình hình của từng địa phương, đơn vị, địa bàn để tạo điều kiện cho dân quân tự vệ hoạt động thuận lợi, hiệu quả. Tập trung thực hiện đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động, chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng mô hình điểm về dân quân tự vệ, nâng cao chất lượng tổ chức, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hoạt động của dân quân tự vệ, chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương cần tăng cường công tác quản lý nhà nước và chỉ đạo công tác dân quân tự vệ, làm cho dân quân tự vệ thực sự vững mạnh về mọi mặt. Các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội phải có trách nhiệm tham gia cùng cơ quan quân sự thực hiện nhiệm vụ xây dựng dân quân tự vệ đúng với chủ trương, đường lối, chính sách về xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn mới. Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân quân tự vệ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ năng lực toàn diện, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xác định đây là công tác trọng tâm, khâu then chốt có ý nghĩa quyết định đến việc nâng cao chất lượng tổng hợp của dân quân tự vệ. Do đó, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ dân quân tự vệ phải được quan tâm một cách đầy đủ, chặt chẽ. Đội ngũ cán bộ dân quân tự vệ phải nắm vững những quan điểm cơ bản của Đảng, Nhà nước về củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân và các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng ở địa phương, có trình độ hiểu biết về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng và an ninh, am hiểu tình hình địa bàn, cơ sở. Tiếp tục đào tạo cán bộ ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, bảo đảm đủ khả năng tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, công tác quốc phòng quân sự ở địa phương và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ. Xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu của dân quân tự vệ, phòng thủ dân sự. Trước mắt, cần tập trung làm tốt công tác phổ biến tuyên truyền, hội thi và triển khai thực hiện luật dân quân tự vệ năm 2019, đưa luật vào thực tiễn cuộc sống. Thứ ba, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, có sức mạnh tổng hợp cao, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Thường xuyên củng cố về tổ chức, biên chế phù hợp với từng địa bàn, bảo đảm cho lực lượng dân quân tự vệ ngày càng vững mạnh. Chú trọng xây dựng dân quân tự vệ ở các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, đặc biệt là địa bàn Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây Bắc, dân quân thường trực và chốt chiến đấu của dân quân thường trực biên giới đất liền, dân quân tự vệ biên đảo. Các địa phương phải chú trọng xây dựng mô hình điểm về dân quân tự vệ, đơn vị dân quân tự vệ. Đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật cho các đối tượng dân quân tự vệ nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, pháp luật để có đủ khả năng xử trí các tình huống và đấu tranh chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Chú trọng giáo dục chính trị, pháp luật cho dân quân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, dân quân thường trực, dân quân cơ động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác dân quân tự vệ trên trang Tôi yêu chiến sĩ sao vuông. Dân quân tự vệ phải nêu cao hơn nữa tinh thần sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc, bảo vệ địa phương cơ sở, đồng thời phải chủ động phối hợp với quân đội, công an và các lực lượng khác liên quan trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ đảng, chế độ, chính quyền, tính mạng và tài sản nhân dân, tài sản của nhà nước, bảo vệ các mục tiêu và công trình quốc phòng an ninh trên địa bàn, xung kích trong lao động, bảo vệ sản xuất, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch COVID-19, tích cực tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện. Thứ tư, xây dựng dân quân tự vệ phải gắn chặt với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ở địa phương cơ sở. Để thực hiện tốt xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, trước hết phải xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng của tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức quần chúng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, thế trận lòng dân ở cơ sở phải gắn với phát triển kinh tế xã hội của địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động nghiên cứu nắm chắc tình hình, bám sát cơ sở, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời tham mưu đề xuất với Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác quốc phòng ở bộ, ngành trung ương và địa phương, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, đủ cơ cấu thành phần, tổ chức biên chế chặt chẽ, huấn luyện hoạt động có hiệu quả, đúng pháp luật. Kiện toàn và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự ở các bộ, ngành và Ban Chỉ huy quân sự cơ quan tổ chức ở cơ sở. Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên và phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho toàn dân. Xây dựng dân quân tự vệ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Do đó, công tác tổ chức, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, có chất lượng và đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Mục Tìm hiểu pháp luật.
Trong mục Tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2019. Điều 20. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhân dân tỉnh. 1. Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên. Ủy ban Nhân dân tỉnh loại 1 có không quá 4 Phó Chủ tịch. Tỉnh loại 2 và loại 3 có không quá 3 Phó Chủ tịch. Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm các ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, ủy viên phụ trách quân sự, ủy viên phụ trách công an. 2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm có các sở và cơ quan tương đương sở. Điều 21. Nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban Nhân dân tỉnh. 1. Xây dựng trình Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định các nội dung quy định tại các điểm A, B và C khoản 1, các điểm D, D và E khoản 2, các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 điều 19 của luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. 2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh. 3. Tổ chức thực hiện ngân sách tỉnh, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông thủy lợi. Thực hiện các biện pháp quản lý sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác. Thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh trong phạm vi được phân quyền. 4. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình dự án, đề án của tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. 5. Thực hiện các biện pháp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo thực hiện kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trên địa bàn tỉnh, tổ chức giáo dục quốc phòng an ninh và công tác quân sự địa phương, xây dựng và hoạt động tác chiến của bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, xây dựng lực lượng dự bị động viên và huy động lực lượng bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa phương. 6. Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa thông tin, thể dục thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 7. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn do cơ quan nhà nước ở trung ương phân cấp ủy quyền. 8. Phân cấp ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân cấp dưới, cơ quan tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Điều 22. Nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân tỉnh và có các nhiệm vụ quyền hạn sau đây. 1. Lãnh đạo điều hành công việc của Ủy ban Nhân dân, thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh. 2. Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, điều động đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, giao quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện trong trường hợp khuyết Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện giữa hai kỳ họp Hội đồng Nhân dân cấp huyện, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện đình chỉ cách chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp dưới khi không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc vi phạm pháp luật, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. 3. Lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng chống quan liêu tham nhũng, tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân, thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 4. Lãnh đạo chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính, chỉ đạo công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức trong hệ thống hành chính nhà nước ở địa phương. 5. Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và văn bản trái pháp luật của Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Đình chỉ việc thi hành văn bản trái pháp luật của Hội đồng Nhân dân cấp huyện, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh bãi bỏ. 6. Tổ chức việc phối hợp với cơ quan nhà nước cấp trên đóng tại địa bàn tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật. 7. Chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp huyện, ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh hoặc người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. 8. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, các phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 9. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 10. Tổ chức việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật. 11. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn do cơ quan nhà nước ở trung ương phân cấp ủy quyền.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài báo Thái Nguyên, báo Pháp luật. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.